Tôi ngẩng lên, triển lãm nào?
Năm trước,
gian hàng của Vân Cẩm ở cuối sảnh. Em tranh luận với một người mua vì ông ta muốn cắt nhãn rồi bán dưới tên khác. Tôi nhớ hôm ấy, tôi mới vào công ty, đứng cãi đến khản giọng trong khi cha liên tục nhắc phải giữ khách. Có một người đàn ông trẻ đi ngang qua, dừng lại nghe vài phút rồi rời đi. Tôi chưa từng nhìn rõ mặt anh ta. Anh ở đó?
Ừ.
Chúng ta có nói chuyện không? Em bảo tôi tránh sang một bên vì đang chắn ánh sáng. Tôi bật cười, vậy mà anh vẫn nhớ. Em là người duy nhất trong cả sảnh dám đuổi khách khỏi gian hàng của mình. Đó không phải lời khen. Với tôi thì có. Chiếc kéo trong tay tôi dừng lại. Đình Châu nhìn dải lụa, như thể câu vừa nói chỉ là một nhận xét về công việc. Nhưng vành tai anh hơi đỏ. Tôi cúi xuống, giả vờ tập trung vào đường cắt. Chiều hôm ấy, anh về Thượng Hải dự họp. Tôi ở lại Hàng Châu xử lý đơn hàng. Chúng tôi nhắn với nhau về giờ ăn tối, lịch phỏng vấn và một chiếc đèn trong phòng tôi bị hỏng. Những câu chữ đều rất bình thường, chỉ có tôi bắt đầu đọc chúng lâu hơn cần thiết. Một tuần sau, tôi đến trụ sở Lục Thị để ký phụ lục cung ứng. Thư ký đưa tôi vào phòng làm việc của Đình Châu vì anh còn ở phòng họp. Trên bàn có một tập hồ sơ mở kẹp dưới chặn giấy. Tôi không định đọc, nhưng tên mình nằm ngay đầu trang. Biên bản từ chối nhận ủy quyền biểu quyết của Tống Nghi Lan. Ngày ký là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn. Tôi đọc hết hai trang. Đình Châu xác nhận dù hôn ước cũ có điều khoản chuyển quyền, anh từ chối mọi ủy quyền phát sinh từ quan hệ vợ chồng. Nếu cần lá phiếu của Vân Cẩm, anh phải thuyết phục người đại diện như một cổ đông độc lập 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 lập. Không có điều kiện kèm theo, không có thời hạn. Cánh cửa mở sau lưng. Tôi quay lại, tay vẫn đặt trên biên bản. Đình Châu dừng ở ngưỡng cửa, anh không giật hồ sơ khỏi tay tôi. Anh ký cái này trước khi tôi đến nhà Lục gia. Cùng buổi sáng. Vì sao không nói? Vì nếu nói trước khi em ký, nó sẽ giống một cách thuyết phục. Anh có thể nói sau đó. Em đã có bản sao trong hồ sơ pháp lý. Tôi nghĩ luật sư của em sẽ giải thích. Tôi đang hỏi vì sao, anh từ chối. Anh bước vào, đóng cửa nhưng vẫn đứng cách tôi một khoảng. Tôi không muốn em trở thành tài sản đi kèm cuộc hôn nhân. Chỉ vì nguyên tắc quản trị. Ánh mắt anh khựng lại, không chỉ vậy. Tôi chờ. Anh lại im lặng. Sự im lặng của Đình Châu luôn có vẻ rất sâu. Nhưng nếu một người phải tự đoán đáy của nó, chiều sâu đôi khi chỉ là một khoảng trống.